Báo chí Việt Nam cho hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói hôm 15 tháng 9 trong một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng việc phê chuẩn Hiệp định TPP sẽ cần căn cứ vào chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cụ thể, bà Ngân nói việc xem xét phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương cần phải được Ban chấp hành Trung ương xem xét cho ý kiến để có cơ sở quyết định. Bà Chủ tịch Quốc hội nói thêm việc phê chuẩn TPP cũng cần phải xem xét căn cứ tình hình các nước phê chuẩn như thế nào, cũng như ảnh hưởng của kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đến TPP ra sao. Theo tường thuật của báo chí trong nước, Chủ tịch Quốc hội Ngân cho rằng vì các lý do nêu trên nên bà đề nghị chưa phê chuẩn TPP trong chương trình kỳ họp Quốc hội thứ hai, Quốc hội khóa 14, dự kiến sẽ kéo dài 24 ngày bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 tới. TPP là Hiệp định Thương mại Tự do, bao gồm không chỉ các vấn đề mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, mà còn cả những lĩnh vực phi thương mại khác. Theo Hiệp định, 18.000 chủng loại hàng hóa sẽ được giảm hoặc xóa bỏ thuế quan xuất nhập khẩu. Nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia kinh tế đã nhận định rằng việc tham gia TPP sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, vì hàng hóa Việt Nam sẽ được tiếp cận nhiều hơn với thị trường của các nước thành viên. Đồng thời, hiệp định cũng mang lại hy vọng là đầu tư từ các nước TPP vào Việt Nam sẽ tăng. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải cam kết về các biện pháp cải cách kinh tế, bảo đảm các quyền của người lao động, trong đó có lộ trình cho phép thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam mà nhiều người hy vọng sẽ giúp gia tăng dân chủ. Hiệp định TPP đã được đại diện 12 nước thành viên ven Thái Bình Dương ký hồi tháng 2 năm 2016, nhưng hiệp định chỉ có hiệu lực khi chính phủ và quốc hội của các nước thành viên phê chuẩn. Từ đó đến nay, chưa có thêm diễn biến mới liên quan đến TPP do Quốc hội Mỹ chưa thông qua. Trong khi đó, cả hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là bà Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Trump của Đảng Cộng Hòa đều nói họ không ủng hộ hiệp định vì cho rằng nó không có lợi cho nền kinh tế và người lao động Mỹ. Về việc Việt Nam nghe ngóng động tĩnh ở Mỹ để cân nhắc thông qua TPP, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế uy tín ở Việt Nam, đưa ra nhận xét với VOA.
Cái việc là Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét một cách tích cực nhưng không quá vội vã cái việc thông qua Hiệp định TPP này là bởi vì là Việt Nam còn phải cân nhắc cái khả năng là phía Hoa Kỳ thông qua như thế nào, bao giờ thông qua và có điều chỉnh gì hay không.
Tin tức ở Mỹ trong cuối tháng 8 và đầu tháng 9 này cho hay Tổng thống Obama vẫn tin tưởng là TPP sẽ được Quốc hội thông qua trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Trong trường hợp TPP sớm được thông qua, Việt Nam cũng sẽ phải nhanh chóng thực hiện các cam kết của mình, đặc biệt là những điều khoản về công đoàn độc lập và xã hội dân sự được nhiều người kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam cởi mở, tiến bộ và dân chủ hơn. Tiến sĩ Doanh nhận định.
TPP có rất nhiều những các cái cam kết về cải cách, và trong đó thì có cái cải cách về công đoàn độc lập. Tôi nghĩ rằng là với cái nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện cái hiệp định TPP cũng như là thực hiện các cái cam kết khác như hiệp định thương mại tự do là Việt Nam Liên minh châu Âu, thì cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam sẽ được cải thiện và xã hội dân sự sẽ được công nhận và các quyền tự do dân chủ đã được ghi trong hiến pháp của Việt Nam sẽ được thực hiện một cách cụ thể và đầy đủ hơn.
Trong khi nhiều người bày tỏ trên các diễn đàn rằng họ trông đợi TPP sẽ là tác nhân lớn dẫn đến cải cách dân chủ ở Việt Nam, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhấn mạnh Việt Nam phải thay đổi trước hết vì nhu cầu nội tại bên cạnh việc đáp ứng các cam kết quốc tế, ông nói.
Trước hết là đáp ứng các cái đòi hỏi của người dân ở trong nước. Hiện nay là có rất nhiều những các cái yêu cầu về đất đai, về việc là giải quyết những các cái là thiếu sót trong quản lý môi trường, vân vân. Hiện nay đang là được quần chúng đông đảo rất là quan tâm. Và tôi nghĩ rằng là cái sự quan tâm đó sẽ được là Quốc hội và Chính phủ là xem xét một cách rất là nghiêm túc để đẩy mạnh công cuộc cải cách ở Việt Nam trong thời gian sắp tới. Chắc chắn rằng là yêu cầu nội tại của Việt Nam đòi hỏi cái công cuộc cải cách đó là chủ yếu chứ không phải là cái sức ép từ TPP.
một số tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và nước ngoài cho rằng Việt Nam sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất khi thực thi TPP. Có dự báo cho rằng TPP sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 68 tỷ đô la vào năm 2025 nhờ cơ hội mở rộng thị phần với các thị trường lớn như Mỹ, Canada hay Nhật Bản khi thuế nhập khẩu được hạ về mức 0%. TPP có 12 nước tham gia là Việt Nam, Mỹ, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Singapore. Một số chuyên gia cho rằng cuộc tập trận hải quân chung của Trung Quốc và Nga đang diễn ra chỉ có tính biểu tượng thay vì là một sự động binh. Bình luận về cuộc tập trận 8 ngày được tiến hành ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, tuy thuộc Biển Đông nhưng nằm xa các điểm có tranh chấp, chuyên gia về hải quân Lý Kiệt ở Bắc Kinh nói Bắc Kinh không muốn gây khó chịu cho Hà Nội và Manila vì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang thăm Bắc Kinh và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thể sẽ thăm Trung Quốc trong thời gian còn lại của năm nay. Tuy nhiên, nó vẫn là một động thái đáng kể khi hải quân của Trung Quốc tiến hành tập trận với đối tác Nga trong khu vực sau khi có phán quyết của Tòa Quốc tế La Hay. Đây là cuộc tập trận thường niên lần thứ 5 giữa Trung Quốc và Nga kể từ năm 2012, sau khi hai nước thiết lập cơ chế hợp tác quốc phòng vào năm 2005. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho hay cuộc tập trận lần này có các nội dung về phòng thủ, cứu nạn, chống ngầm và chiếm đảo. Tham gia hoạt động này là 15 tàu, 21 máy bay và gần 260 quân của cả hai nước. Bộ nói hai bên sẽ tập trung vào các kỹ năng tác chiến, số hóa và chuẩn hóa để thúc đẩy hợp tác hải quân, nhưng không nhắm vào bất cứ bên thứ ba nào. Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, dẫn đến những tranh chấp căng thẳng với Việt Nam và Philippines. Các bên khác cũng có tranh chấp là Đài Loan, Malaysia và Brunei. Nga là nước lớn duy nhất thể hiện sự ủng hộ dành cho Trung Quốc trong các tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp thực tế Việt Nam là một nước có quan hệ chặt chẽ về nhiều mặt với Nga trong hàng chục năm. Tuy nhiên, nhà quan sát quân sự Anthony Wong Dong ở Macau nói cuộc tập trận hiện nay cho thấy hai nước Nga-Trung vẫn chưa thực sự có sự tin cậy song phương. Ông Wong chỉ ra rằng Nga đã đưa tàu chiến lớn nhất của mình từ hạm đội Thái Bình Dương tham gia, trong khi Trung Quốc không triển khai các tàu khu trục tên lửa tiên tiến nhất lớp 052D của mình, mà chỉ sử dụng các tàu lớp 052B và 052C kém hiện đại hơn. Ông nhận xét điều đó cho thấy họ tin nhau đến mức nào. Trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 9, một phát ngôn viên của Hải quân Trung Quốc cho biết, trong cuộc tập trận, hai bên sẽ lần đầu tiên sử dụng hệ thống thông tin chỉ huy chung Trung-Nga. Hệ thống này có năng lực gửi, nhận và chia sẻ thông tin giữa mọi vị trí chỉ huy và các đơn vị tác chiến ở mọi cấp. Tuy nhiên, ông Wong nói, cái gọi là hệ thống thông tin chỉ huy chung bị giới hạn trong việc trao đổi dữ liệu radar và siêu âm của hai lực lượng hải quân. Nó không cung cấp đường truyền dữ liệu chiến thuật là hệ thống thông tin chuẩn hóa mà các đồng minh quân sự sử dụng qua sóng vô tuyến hoặc cáp. Ông Wong bình luận, so sánh với hệ thống kết nối dữ liệu mà Mỹ chia sẻ với các đồng minh NATO, sẽ thấy không có sự tin tưởng song phương nào giữa Trung Quốc và Nga.